Hôm nay là ngày thứ ba, ngày mùng 7 tháng 6, 2022, đồng thời cũng là ngày thứ 94 chiến sự tại Ukraine. Nhưng chiến sự tại Ukraine vẫn chưa chấm dứt. Có những điểm rất là nóng trong cái chiến sự hơn 100 ngày vừa rồi của Ukraine. Trước hết là Mariupol, và cái thành phố Mariupol đã bị lọt vào tay quân Nga sau 82 ngày, chứ không phải chớp nhoáng. Rồi bây giờ tới một cái thành phố thứ hai, là cái thành phố này cũng đang rất là nóng. Đó là thành phố Severodonetsk. Nếu mà Nga chiếm được thành phố này, thì họ chiếm được hoàn toàn cái tỉnh nổi lên từ năm 2014, tự xưng là Nhân dân Cộng hòa trong cái đất nước Ukraine. Và sau khi họ chiếm được cái thành phố này rồi, thì họ sẽ tiến sang tỉnh Donetsk ở phía nam, còn tỉnh Lugan thì ở phía bắc, đông nhưng mà phía bắc, còn Donetsk thì ở phía nam. Và tất cả cái vùng bao gồm cả hai cái tỉnh này với lại những tỉnh khác giữa hai cái tỉnh này đó, gọi là Donetsk. Và bây giờ cái trận chiến Severodonetsk trở thành một chảo lửa thứ hai sau chảo lửa Mariupol.
Chúng ta vừa với cầu nguyện cho Ukraine, và giờ đây với lòng tin tưởng vào Thiên Chúa là chủ tế của lịch sử loài người, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi những tin tức liên quan đến cuộc chiến này. Một cuộc chiến nếu không khéo sẽ trở thành thế chiến thứ ba. Và với thế chiến thứ ba là thế chiến nguyên tử, thì loài người có thể sẽ bị tận diệt. Đó là lý do mà cuộc chiến này rất quan trọng, không phải đối với riêng người Nga và người Ukraine thôi, hay là đối với Trung Âu Châu, mà còn toàn thể thế giới. Giờ đây, chúng ta hãy bắt đầu theo dõi. Tin thứ nhất, pháo binh Nga thách thức tinh thần binh sĩ Ukraine. Theo VN Express, một tiếng nổ đầu nòng phía xa, sau đó là tiếng rít chói tai. Quả đạn pháo rót xuống cách vị trí xe tăng Ukraine chỉ hơn 15 mét. Mặt đất rung chuyển, đất đá và mảnh pháo văng khắp nơi. Các binh sĩ Ukraine lao vội xuống gầm xe tăng. Họ áp sát cơ thể xuống mặt cỏ ẩm ướt, khi hỏa lực pháo binh Nga tiếp tục trút xuống dọc mặt trận phía đông này. Ra khỏi đây ngay, một người lính hét lên khi nhận ra rằng chiếc xe tăng đang trở thành mục tiêu chính của đối phương. Chạy, chạy, chạy! Cả nhóm lao nhanh qua khu rừng khi chiếc xe tăng Roga rời khỏi vị trí. Sau hơn 100 ngày, giao tranh với Nga đang ở giai đoạn tồi tệ nhất với nhiều binh sĩ Ukraine. Trong các chiến hào ở vùng Donbass, họ đang quay cuồng với các trận pháo kích không ngừng của Nga. Họ vẫn nuôi hy vọng chiến thắng, bất chấp thực tế nghiệt ngã về tổn thất của chiến sự. Tổng thống Zelensky ước tính khoảng 60 đến 100 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và khoảng 500 lính khác bị thương tại chiến trường miền Đông mỗi ngày. Ukraine đang dần mất nhiều vùng đất vào tay quân Nga. Tổng thống Zelensky cho biết Nga đã kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, tính cả bán đảo Crimea. Pháo binh Nga bắn từ sáng tới tối. Volodymyr, chỉ huy đơn vị tình báo của tiểu đoàn Dnipro 1, nói như vậy. Khi pháo của chúng tôi khai hỏa một phát, họ sẽ đáp lại 10 cho đến 15 phát. Sau khi rút khỏi Kiev ở phía bắc Ukraine, quân đội Nga đã đưa gần như toàn bộ số pháo còn lại đến miền đông, với mục tiêu kiểm soát tất cả vùng Donbass, gồm hai tỉnh ly khai Lugan và Donetsk. Quyết định rút quân của Nga trong giai đoạn đầu chiến dịch đã vực dậy tinh thần và quyết tâm kháng cự của quân Ukraine. Nhưng trong giai đoạn 2, mức độ dữ dội của pháo binh Nga đã khiến nỗ lực kháng cự của Kyiv trở nên khó khăn hơn nhiều. Trong giai đoạn này, Nga không còn triển khai lượng lớn xe tăng hay bộ binh giao tranh với Ukraine nữa. Thay vào đó, họ tập trung hỏa lực pháo binh áp đảo tại các khu vực tương đối nhỏ để giành lợi thế. Họ đã áp dụng kỹ thuật giống như thế chiến thứ nhất, sử dụng pháo binh để san phẳng mọi thứ phía trước. Sau đó, bộ binh mới tiến lên. Frederick Kagan, giám đốc dự án các mối đe dọa nghiêm trọng tại Viện Doanh nghiệp Mỹ cho hay. Ông thêm rằng, những đợt pháo kích khốc liệt như vậy rất khó khăn với binh sĩ Ukraine. Số lượng hỏa lực, số vụ nổ, độ dài các cuộc tấn công cho thấy một thực tế là bạn không thể chống lại nó. Quân đội Nga tấn công các thị trấn bằng pháo tầm xa để giảm thiểu tổn thất cho bộ binh và phát huy sức mạnh pháo binh. Kagan nói, những tổn thất mà lực lượng Ukraine phải gánh chịu là rất kinh khủng, nhưng họ không hoàn toàn sẽ thua trong cuộc chiến này. Ngay cả khi Nga kiểm soát toàn bộ Donbass, Ukraine vẫn có thể phản công và tái kiểm soát lãnh thổ ở những nơi khác, như cuộc phản công ở Kherson gần đây. Tuy nhiên, tổn thất của Ukraine đang gia tăng khi chờ đợi nguồn viện trợ vũ khí từ phương Tây. Nga sở hữu các loại pháo cho phép tấn công quân Ukraine từ xa, trong khi Kyiv thiếu những vũ khí như vậy và có ít đạn dược. Nhiều binh sĩ Ukraine than phiền rằng pháo binh của họ không có đủ đạn và không thể đẩy lùi quân Nga để kiểm soát lại các lãnh thổ nếu không có hỗ trợ nhiều hơn từ phương Tây, đặc biệt là các loại pháo phản lực của Mỹ. Một số binh sĩ cho biết Nga đang pháo kích mạnh mẽ ở Sloviansk và Bakhmut. Đạn pháo có thể gây sát thương trên diện rộng và có sức công phá lớn. Nga cũng đang sử dụng hệ thống TORS-1A bắn đầu đạn nhiệt áp có thể giết chết binh sĩ ẩn nấp trong chiến hào bằng các luồn sóng xung kích cực mạnh. Pohorili cho biết những người lính trong tiểu đoàn của ông đã chiến đấu bảo vệ thành phố Rubinis suốt nhiều tuần qua, ngay cả khi họ phải chờ thêm viện trợ từ phương Tây. Tuy nhiên, tiểu đoàn Ukraine cuối cùng bị tổn thất nghiêm trọng và buộc phải rút quân. Thành phố này nằm ở phía tây bắc Severodonetsk, nơi lực lượng Nga đang tìm cách đánh bật đơn vị phòng thủ Ukraine, cũng bằng hỏa lực pháo binh tương tự. Nếu chiếm được Severodonetsk, Nga có thể tuyên bố họ gần như kiểm soát toàn bộ tỉnh Lugansk. Chúng tôi cần giúp đỡ. Pohorili nói, nếu là bộ binh chiến đấu với bộ binh, chúng tôi có thể cầm cự, nhưng họ ở cách xa 10 cây số và trút đạn pháo xuống chúng tôi. Các chỉ huy Ukraine cho biết pháo Nga phá hủy gần như mọi công trình trên đường tiến quân, khiến lính Ukraine không còn nơi ẩn nấp. Đại úy Alexander Taranushchenko cho biết trong 3 tuần qua, đại đội của anh trấn giữ một khu vực nhỏ cạnh con sông chảy qua gần Rubinets, thường xuyên di chuyển qua một cây cầu nhỏ, ngăn cách họ với quân Nga. Anh nói, để có thể đẩy lùi quân Nga, họ cần pháo hạng nặng, cùng với vũ khí chống tăng và phòng không. Thành phố không thể đứng vững thêm nữa, vị trí của chúng tôi là điểm cố thủ duy nhất còn lại. Tất cả đã trở thành đống đổ nát. Alexei Holoksko, bác sĩ quân y thuộc tiểu đoàn Dnipro 1, cho biết phải điều trị cho 10 thương binh mỗi ngày. Anh nói, những người lính đôi khi chỉ được sơ cứu tạm thời để tiếp tục quay lại chiến đấu. Các vết thương của họ gần như đều do đạn pháo gây ra. Chúng tôi gần như không nhìn thấy trực tiếp quân địch, anh nói. Một số chỉ huy cho biết những vết thương mà binh sĩ phải chịu rất nghiêm trọng, nhưng điều đáng lo hơn là tinh thần chiến đấu của họ. Những người bị thương có thể gây tổn hại lớn về mặt tinh thần đối với đơn vị. Yura Bereza, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Dnipro 1, nói họ la hét, đau đớn, nhiều người đang chiến đấu cũng phải dừng lại để giúp họ. Tại thị trấn nhỏ Zolote, trung sĩ Zelhen Bazulin cho biết lực lượng Nga đang bao vây từ ba hướng và không ngừng pháo kích, khiến quân Ukraine không thể phản công. Họ đang ở địa ngục trần gian, Bereza nói. Thêm rằng, đạn pháo Nga bắn vào mọi thứ ở đây. Chúng tôi không phải lúc nào cũng biết họ khai hỏa từ hướng nào. Bazulin cho biết, dù hứng pháo kích nghiêm trọng, họ không còn chọn lựa nào khác ngoài bám trụ ở chiến hào, sẵn sàng đối mặt với làn đạn pháo tiếp theo. Tôi không thể rút lực lượng sang trái hoặc sang phải, bởi như vậy sẽ tạo ra khoảng trống trên phòng tuyến. Ông nói, tôi không thể tiến về phía trước, bởi quân Nga đang ở đó. Tôi cũng không thể lùi lại, bởi như vậy sẽ phải rút quân. Các cuộc pháo kích liên tục cũng thách thức khả năng của quân Ukraine trong việc giữ đúng vị trí và các vùng lãnh thổ hiện tại. Một đơn vị thuộc tiểu đoàn Dnipro 1 ngày 1 tháng 6 đào tuyến hào với ven con đường đất ở vùng nông thôn thuộc Donetsk nhằm củng cố vị trí phòng thủ để có thể tập kích xe tăng Nga nếu họ tiến công. Nhưng khi hào vừa đào xong, tiếng rít của đạn pháo vang lên ngay trên đầu. Ngay sau đó là tiếng nổ lớn. Cả đơn vị nháo nhào tìm chỗ trú ẩn trong một bunker. Khoảng 2 phút sau, thêm 2 quả đạn pháo phát nổ ngay bên ngoài, cách hầm trú ẩn của họ hơn 150m. Khi đạn pháo ngớt, lính Ukraine rút khỏi tuyến hào phòng thủ mà họ vừa đào. Chiếc xe tăng được điều đến yểm trợ họ cũng vội vàng phóng đi, dù họ biết giờ không có nơi nào là thực sự an toàn. Kính thưa quý anh quý chị, thật là tội nghiệp cho lính Ukraine, bởi vì không có đủ vũ khí, do đó nên đành chịu trận. Nhưng như thế mới biết được là họ rất là can đảm, họ nhất định không đầu hàng, không chịu thua. Và vì thế nên chúng ta sang tin thứ hai. Ukraine tuyên bố phản công, giành lại nửa Severodonetsk, cũng theo VN Express. Giới chức địa phương nói rằng quân đội Ukraine đã tổ chức phản công, đẩy lùi lực lượng Nga để giành lại 50% thành phố Severodonetsk, miền đông nước này. Quân đội Ukraine đã thực sự kiểm soát lại một nửa Severodonetsk và đang tiến về phía trước. Thống đốc Lugan là gai đài đăng trên Telegram hôm 5 tháng 6. Nếu thông tin được xác nhận, đó sẽ là bước tiến quan trọng trong nỗ lực phản công của quân đội Ukraine. Những người trước đó gần như thất thủ khi lực lượng Nga kiểm soát tới 80% đô thị này. Gai đài cảnh báo lực lượng Nga sẽ dốc toàn lực để chiếm hoàn toàn thành phố chiến lược Severodonetsk trong vài ngày tới, với chiến thuật sử dụng hỏa lực pháo binh để bẻ gãy sức kháng cự của đối phương. Họ không còn chiến thuật nào khác. Thống đốc Lugan nói như vậy. Họ không thể chiến đấu theo cách khác. Lực lượng Nga gần đây áp dụng chiến thuật mới ở miền đông Ukraine, tận lực tối đa hỏa lực pháo binh trút xuống các khu vực nghi ngờ có vị trí phòng thủ của đối phương. Sau khi pháo chuyển làn, trinh sát Nga cùng xe tăng, thiết giáp sẽ thận trọng tiến lên, tiếp tục nổ súng vào các mục tiêu nghi ngờ. Nếu quân đội Ukraine bắn trả, họ sẽ để lộ vị trí phòng thủ. Khi đó, trinh sát, thiết giáp Nga rút lui, chỉ thị mục tiêu cho pháo binh tầm xa tiếp tục dập xuống nhằm đè bẹp sức kháng cự của lính Ukraine. Với chiến thuật này, Nga được cho là tiến thêm khoảng 500 mét ở Severodonetsk mỗi ngày. Severodonetsk và thành phố Lysychansk là hai trong số những cứ điểm cuối cùng của quân đội Ukraine ở tỉnh Lugansk. Nếu kiểm soát thành phố này, Nga sẽ có bàn đạp quan trọng để tiến công sang phía Tây và nhắm vào Kramatorsk, nơi có bộ tư lệnh quân sự vùng Donbass của Ukraine. Quân đội Nga cuối tuần qua thông báo một số đơn vị Ukraine kháng cự ở thành phố Severodonetsk thuộc tỉnh Lugan đã bắt đầu rút lui sau khi gánh chịu tổn thất nghiêm trọng. Tuy nhiên, phía Nga thừa nhận một số đơn vị Ukraine vẫn tiếp tục bám trụ trong Severodonetsk, có thể bao gồm cả số quân nhân còn lại của Trung đoàn Lính dù đột kích 79 và một số thành viên lực lượng dân quân Ukraine. Hiện chưa rõ lực lượng nào của quân đội Ukraine đang tiến hành đợt phản công ở Severodonetsk. Quân đội Nga chưa bình luận về tuyên bố của thống đốc Gai đài. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đang tìm cách tràn vào hai quận Bylohorivka và Mykolaivka ở ngoại ô Severodonetsk, nhưng hứng chịu tổn thất nặng nề về binh lực và khí tài. Quân đội Ukraine nói rằng nếu họ để mất hai quận này, thành phố Severodonetsk sẽ bị bao vây hoàn toàn. Sau hơn 100 ngày chiến sự, giao tranh diễn ra dữ dội ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine, khi Nga và phe ly khai dồn lực lượng nhằm kiểm soát thành phố Severodonetsk. cũng như đẩy mạnh đà tiến ở phía bắc sông Donetsk và có thể tấn công thành phố Sloviansk, tỉnh Donetsk. Bộ Quốc phòng Anh hôm 3 tháng 6 nhận định lực lượng Nga đang đạt thành công chiến thuật ở đông Ukraine và có thể kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk trong 2 tuần. Tuy nhiên, Ukraine khẳng định họ đang kháng cự quyết liệt. Tổng thống Zelensky ngày 5 tháng 6 tới thăm các binh sĩ Ukraine tại phòng thủ Lugansk và Donetsk, cũng như tại thành phố Zaporizhia thuộc tỉnh cùng tên. Tôi tự hào về những người mà tôi đã gặp, bắt tay, trò chuyện và ủng hộ. Một số vũ khí đã được chuyển cho quân đội, song tôi sẽ không nói chi tiết. Ông cho hay như vậy. Chúng ta phải phục là quân Ukraine yếu hơn cả về số người cũng như là vũ khí. Thế mà họ cầm cự được cho tới hơn 100 ngày được như thế này là quá sức là hay. Là cho thấy được tinh thần chiến đấu của họ là một. Thứ hai là chiến thuật chiến đấu của họ. Nếu mà đánh tay đôi với Nga, có nghĩa là hai bên cân bằng nhau về quân số và lực lượng, thì Nga thua chắc chắn. Do đó nên bây giờ mà Nga có thắng mà hơn họ bao nhiêu thứ cả về quân đội, số quân cũng như là vũ khí tối tân, và với sự trợ giúp của nước chư hầu Chechnya, rồi quân lính đánh thuê Wagner, rồi hai cái nước Cộng hòa tự xưng Donetsk với lại Lugansk ở ngay trong đất Ukraine, và chiếm được đất Crimea của Ukraine từ năm 2014 để làm bàn đạp, thì cũng chẳng có vinh dự gì. Bằng ấy thứ mà vẫn không thắng được Ukraine, hay là thắng được thì mãi mới thắng được. Thì như vậy thì quốc tế cũng coi thường đại quân Nga thôi, không còn mang danh là đệ nhất, đệ nhị ở lực lượng quân sự của đại cường Nga nữa trên thế giới. Rồi, bây giờ với vùng trời Donbass hay là phía đông của nước Ukraine đang bị khủng hoảng như vậy và chiến tranh nguy hiểm như vậy, thế mà vị tổng thống của họ là Zelensky đã xuất hiện tại vùng Donbass. Theo AFI, chiến tranh Ukraine, tổng thống Zelensky thị sát Donbass. Quân đội Ukraine hôm 5 tháng 6 2022 khẳng định giành lại được phân nửa thành phố Severodonetsk trong vùng Donbass, nơi Nga dồn dập dùng hỏa lực tấn công. Cùng ngày, tổng thống Zelensky cho biết ông đã có mặt tại địa điểm nóng Lysychansk sát cạnh Severodonetsk để ủy lạo binh sĩ. Đặc phái viên AFI Gulliver Craig phân tích thêm về tầm mức quan trọng của chuyến viếng thăm bất ngờ này. Điều gây ấn tượng ở đây là lộ trình chuyến thị sát. Tổng thống Zelensky không tình cờ chọn điểm đến là Lysychansk, ngay sát cạnh thành phố Severodonetsk. Đó là nơi Nga đang dồn hỏa lực tấn công, giao tranh đang gay gắt nhất và quân Nga đang nhắm vào hai thành phố này. Nhưng quân đội Ukraine vẫn kiểm soát 1/2 địa điểm nói trên. Rõ ràng đây là hành động cho thấy Zelensky là một người can đảm. Ông muốn gợi lại hình ảnh đã đưa ra ngay từ những ngày đầu khi Ukraine bị xâm chiếm. Cuối tháng 2 vừa qua, Tổng thống Zelensky đã ở lại thủ đô Kyiv và cũng đã thị sát tình hình trên đường phố vào lúc mà hàng trăm ngàn người hối hả tản cư. Chính sự can đảm đó đã khiến dân chúng lên tinh thần, và cử chỉ này đã được công luận Ukraine hoan nghênh. Ngay cả những người trước kia không bỏ phiếu ủng hộ Zelensky cũng phải công nhận điều đó. Đến Lysychansk lần này, Tổng thống Ukraine muốn tạo một lực đẩy mới với thông điệp chính là Ukraine tiếp tục kháng chiến. Một người dân ở Lysychansk đã ra khỏi chảo lửa này, nói với chúng tôi là ông rất khâm phục thái độ của Zelensky và hành động của Tổng thống đem lại hy vọng cho người dân ở đây. Zelensky thị sát Lysychansk trong bối cảnh Ukraine và Nga cùng tiếp tục khẳng định đang đẩy lùi đối phương tại Severodonetsk. Quân đội Nga xem Severodonetsk là cánh cửa cho phép kiểm soát toàn bộ vùng Donbass giàu tài nguyên thiên nhiên của Ukraine. Nếu như hỏa lực của quân đội Nga đang tập trung ở các khu vực miền Đông và miền Nam Ukraine, thì Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine là bà Ghana Malia e ngại rằng Kyiv vẫn là mục tiêu chính mà Nga nhắm tới, Bằng chứng cụ thể là Kyiv đã bị tấn công trở lại vào hôm qua. Do vậy, bà kêu gọi phương Tây kiên trì hỗ trợ Ukraine đánh đuổi ngoại xâm.
Chúng ta đã nghe cái tin tức bên Ukraine đã chiếm được lại một nửa thành phố rồi. Trước đây thì là 80% thành phố đã bị lọt vào tay Nga. Nhưng mà hôm qua chúng ta nghe tin là đã chiếm lại được và bây giờ là một nửa. Vậy thì hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức ở chính cái thành phố này nó như thế nào. Cái tin tiếp theo, chiến sự Severodonetsk, giao tranh dữ dội trên phố, quân Ukraine cố giữ thành quả, theo Đài Voa. Thành quả đây như em vừa nói đó, đó là 50% đã chiếm được, đã chiếm lại cái thành phố Severodonetsk này, mà trước đây Nga đã chiếm 80%, mà bây giờ chỉ còn lại một nửa, mỗi bên một nửa. Thì bây giờ chiến sự Severodonetsk giao tranh dữ dội trên phố, quân Ukraine cố giữ thành quả là như vậy, có nghĩa là không có mất thêm. Thì Đài Voa đã cho biết như thế này: binh lính Ukraine đánh nhau với binh lính Nga trên từng con phố trong thành phố Severodonetsk đã đổ nát hôm 7 tháng 6. Họ cố gắng giữ thành quả giành được sau một cuộc phản công bất ngờ đã làm đảo ngược động lực của một trong những trận chiến trên bộ đẫm máu nhất, Reuters tường thuật như vậy. Cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành phố công nghiệp nhỏ đã nổ lên như một trận chiến then chốt ở miền đông Ukraine, với việc Nga tập trung sức mạnh tấn công vào thành phố này với hy vọng đạt được một trong những mục tiêu của cuộc chiến, đó là chiếm hoàn toàn tỉnh Lugan xung quanh thay mặt cho phe ly khai. Các anh hùng của chúng tôi không từ bỏ các vị trí Severodonetsk, Tổng thống Zelensky cho biết trong một bài phát biểu qua video tối hôm qua, mô tả cuộc giao tranh khốc liệt trên đường phố trong thành phố này. Ông Oleschenk, thị trưởng thành phố, nói với đài truyền hình Ukraine hôm 7 tháng 6 rằng các lực lượng Ukraine đang làm tất cả những gì có thể để giữ vững trận địa. Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã củng cố các vị trí của họ và đang giữ vững chiến tuyến. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Nga đang tung quân và thiết bị vào nhằm đánh chiếm Severodonetsk. Và hôm qua chúng ta cũng nghe tin là Nga bây giờ đó, để cho đỡ tổn thất giống như là 2 tháng đầu đó, là bây giờ không có dám tấn công giống như hồi xưa để chết nhiều quân với lại thiệt hại xe tăng thiết giáp, mà bây giờ cứ tấn công bằng đại bác, bằng pháo thôi. Để rồi tàn phá xong thì xe tăng thiết giáp và bộ binh với nhào tới. Và hễ mà bị bắn thì xe tăng thiết giáp với bộ binh lùi lại để báo cho pháo biết là lại pháo vào những cái chỗ mà Ukraine vừa bắn ra như vậy đó. Do đó nên Ukraine thật sự là đã yếu vì những cái điểm đó. Bởi vì không có pháo giống như là Nga rồi, không có những cái gì, cái này cái kia, do đó nên đã bị thua. Nhưng mà dù sao đi nữa, chúng ta thấy được là họ chẳng những tự thủ cái thành phố này mà họ còn chiếm lại được một nửa, thay vì 80% thành phố đã bị mất hồi xưa. Bởi thế nên chúng ta thấy rằng họ dù vũ khí có yếu hơn là bên Nga, nhưng cái chí khí tinh thần của họ vẫn biết họ rất là sợ pháo, nhưng họ vẫn không chịu thua và họ chiến đấu cho tới cùng. Và vì thế nên chúng ta tiếp tục theo dõi thêm từ Tuổi Trẻ Online rằng có ở chảo lửa Severodonetsk. Severodonetsk, thành trì cuối cùng của quân đội Ukraine tại tỉnh Lugan, đang trở thành cực nam châm thu hút hỏa lực từ hai phía. Thành bại tại đây không chỉ có ý nghĩa chiến lược quân sự mà còn tác động đến chí khí của cả hai bên. Giao tranh tại Severodonetsk đã giằng co suốt một tuần qua, cả khi Nga và Ukraine đều tuyên bố đã kiểm soát hoặc tái chiếm phần lớn thành phố. Đây không phải là lần đầu tiên thành phố nằm ở ngã ba vùng Donbass trở thành mục tiêu chính trong một chiến dịch quân sự. Vị trí chiến lược: thành phố hơn 100.000 dân Severodonetsk nằm ở hữu ngạn sông Severodonetsk. Con sông chia đôi vùng Donbass gồm hai tỉnh Lugan và Donetsk. Đối diện Severodonetsk, bên kia sông là thành phố Lysychansk, cũng của tỉnh Lugansk. Đó cũng là nơi Tổng thống Zelensky vừa có chuyến thăm Úy Lạo binh sĩ hôm 5 tháng 6, đánh dấu là tiền đồn xa nhất mà ông Zelensky đến thăm. Đặc biệt đây là khu vực đang xảy ra giao tranh và nằm trong tầm pháo kích của quân Nga. Điều chúng ta muốn là một chiến thắng và chúng ta xứng đáng nhận được điều đó. Chiến thắng là điều tối quan trọng, nhưng không phải là một chiến thắng đạt được bằng mọi giá. Ông Zelensky nhắn gửi các binh sĩ tại Severodonetsk và Lysychansk sau chuyến thăm. Kính thưa quý anh quý chị, tới đây em không thể nào em không nói tới cái vị tổng thống này. Chúng ta thấy không? Ông chẳng những không bỏ chạy, ông ở lại, mà không phải ở lại một chỗ để tiếp các lãnh tụ trên thế giới, hay là xuất hiện ở trên các truyền hình, các quốc hội, rồi các cuộc họp quốc tế. Không, ông cũng đi đến những nơi ở bên ngoài nữa, ở trong đất nước của ông nữa. Chẳng hạn ông đến Bucha để chứng kiến cái nạn diệt chủng của Nga tại đó. Rồi ông đi tới thành phố, Kharkiv ở miền đông bắc của Ukraine. Thành phố đó thì nghĩa là quân Ukraine đã kiểm soát. Đấy là những cái nơi bình an, không có nguy hiểm. Nhưng mà ông ấy lại tới ngay cái Donbass này, là cái nơi mà đang nguy hiểm. Ông ấy tới tận nơi luôn. Phải biết là ông ấy gan dạ như thế nào. Mà ông ấy thật sự là đáng là một anh hùng của chẳng những dân tộc Ukraine mà còn của thế giới nữa. Mà làm gương cho bao nhiêu vị nghĩa là lãnh đạo quốc gia mà đã từng bỏ chạy trước khi quân địch nó tới. Sau khi thành phố Lugansk, thủ phủ của tỉnh cùng tên, rơi vào tay lực lượng nổi dậy thân Nga năm 2014, Severodonetsk trở thành thủ phủ hành chính trên thực tế của chính quyền Ukraine tại Lugansk. Các lực lượng thân Nga cũng chiếm được Severodonetsk trong cùng năm 2014, nhưng bị quân Ukraine phản công và đánh bật chỉ trong một thời gian ngắn. Điều tương tự cũng diễn ra với Mariupol ở tỉnh Donetsk trong cùng năm. Và cả hai trận chiến được kêu xem như một biểu tượng chiến thắng quan trọng vào thời điểm ấy. Phải nói rằng Severodonetsk và Mariupol có nhiều điểm tương đồng kỳ lạ. Cả hai thành phố đều là trung tâm công nghiệp của tỉnh và có các sản phẩm xuất đi khắp thế giới. Với thế trận hiện tại đã khác 8 năm trước, nhiều người lo lắng Severodonetsk của năm 2022 sẽ có kết cục tương tự Mariupol. Thành phố công nghiệp nằm ven biển Azov đã rơi vào tay Nga sau hàng tháng trời bị vây hãm. Nếu kiểm soát được Severodonetsk, Moscow sẽ thoải mái tung lực lượng qua bên kia sông để kiểm soát Lysychansk. Đây sẽ là cột mốc đánh dấu Nga và lực lượng thân Moscow kiểm soát được toàn bộ tỉnh Lugansk. Nhưng mục tiêu của họ sẽ không dừng ở đây mà còn tiến xa xuống hướng Tây Nam. Hai thành phố quan trọng nhất của tỉnh Donetsk là Sloviansk và Kramatorsk, nằm cách Lysychansk chưa đầy 50 cây số. Việc bình định được Lugansk sẽ giúp Nga có thêm nguồn lực để tập trung cho chiến dịch tại tỉnh Donetsk lân cận, tiến nhanh đến mục tiêu mà nước này đã đặt ra là thiết lập kiểm soát trên vùng Donbass. Chiến thuật của hai bên. Giới chức Ukraine tuyên bố các lực lượng của họ vẫn còn tại Severodonetsk và đang chiến đấu giành lại những khu vực đang ở trong tay Nga. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức có trụ sở tại Mỹ, có vẻ như lực lượng Ukraine tại Severodonetsk đã rút được kinh nghiệm từ Mariupol và áp dụng một chiến thuật khác. Họ chủ động vừa đánh vừa rút lui, thay vì để đối phương dồn ép đến mức co cụm và bị bao vây tứ phía. Vào cuối tuần trước, tình báo phương Tây ước tính Nga đã kiểm soát trên 70% diện tích Severodonetsk. Các quan chức địa phương sau đó tuyên bố các lực lượng của họ chỉ rút lui chiến thuật và đang tổ chức lại lực lượng để phản công. Trong cuộc phỏng vấn với đài OnePlus1 của Ukraine ngày 6 tháng 6, Thống đốc tỉnh Lugansk là Gaidai cho biết các binh sĩ đã giành lại được gần 50% diện tích bị mất tại Severodonetsk, tăng so với con số 20% vài ngày trước đó. Tuy nhiên, tình hình hiện tại lại đang bất lợi đôi chút cho chúng tôi, hãng tin Reuters dẫn lời ông Gaidai thừa nhận. quân đội Nga được cho là đã phá hủy hàng loạt cây cầu vượt qua sông Severodonetsk để ngăn các lực lượng tiếp viện đến Severodonetsk. Các cuộc không kích và pháo kích vào thành phố cũng diễn ra với tần suất nhiều hơn. Điều mà giới chức Ukraine mô tả là nỗ lực nhằm san bằng Severodonetsk. Người phát ngôn quốc phòng Ukraine thì mô tả Nga đang quyết kiểm soát thành phố và đang tung mọi hỏa lực sẵn có vào trận. Thành phố Lysychansk và những thành phố xa hơn về phía tây nam thuộc tỉnh Donetsk cũng trở thành mục tiêu của tên lửa Nga từ cuối tuần qua đến nay. Trong thông báo ngày 6 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các lực lượng của nước này đã bắn hạ một tên kích MiG-29 của Ukraine tại Sloviansk và phá hủy nhiều cơ sở sửa chữa, chế tạo vũ khí của Ukraine tại khu vực này. Kính thưa quý vị, đó là những gì mà chúng ta thấy là cái chảo lửa Severodonetsk đánh nhau từng đường phố một. Và quân đội Ukraine đã rút kinh nghiệm của Mariupol, là hai cái thành phố nó tương đương với nhau mà 2014 đã bị bên thân Nga chiếm, nhưng mà rồi quân Ukraine chiếm lại. Và bây giờ bởi vì là hai cái thành phố chiến lược, do đó nên Nga khi mà bắt đầu tấn công Ukraine thì cũng nhắm vào hai cái thành phố này. Và họ đã chiếm được Mariupol, giờ đây họ muốn chiếm Severodonetsk để họ vượt qua con sông. Nhờ đó mà họ chiếm thêm một cái tỉnh nhỏ nữa, cũng thuộc tỉnh Lugan. Để rồi sau đó họ tiến xuống miền Nam để chiếm thêm mấy cái tỉnh của miền Nam nữa, mà nó thuộc về cái tỉnh Donetsk mà quân ly khai đang xâm chiếm của Ukraine. Và nếu mà Nga chiếm được cả cái tỉnh, toàn tỉnh Donetsk ở phía Nam nữa, thì có nghĩa là hoàn toàn Donbass thuộc về họ. Do đó này, trận chiến này vẫn đang gay go. Và chúng ta cứ việc theo dõi bằng một cái tinh thần cầu nguyện cho nạn nhân chiến cuộc chính là dân nước Ukraine hiện nay. Và bây giờ chúng ta tiếp tục để theo dõi tin tức theo VN Express. Ukraine tuyên bố đẩy lùi 10 đợt tấn công của Nga ở Severodonetsk. Giới chức Ukraine tuyên bố đẩy lùi 10 đợt tấn công của lực lượng Nga và phe ly khai ở thành phố miền đông Severodonetsk, tỉnh Lugan. Đối phương vẫn tiến vào Severodonetsk, giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Đợt tiến công của Nga theo hướng Novotiska và Voronove bị đẩy lùi. Đối phương điều động các nhóm thám báo tới Bilohorivka. Tỉnh trưởng Gaidai ngày 7 tháng 6 thông báo. Ông Gaidai, tỉnh trưởng Lugan, cho biết lực lượng Ukraine phòng thủ ở Severodonetsk trong ngày qua đã đẩy lùi 10 đợt tấn công của Nga và phe ly khai, phá hủy một xe tăng, hai chiếc xe chiến đấu bộ binh, ba tổ pháo hợp, một ô tô và hai vị trí tập kết đạn dược. Phòng không Ukraine cũng bắn hạ hai máy bay không người lái Orlan-10 của Nga. Giới chức Ukraine đánh giá cục diện ở Severodonetsk thay đổi theo từng giờ. Oleg Sens, lãnh đạo chính quyền quân sự Severodonetsk, khẳng định Ukraine đủ phương tiện và lực lượng để tái kiểm soát hoàn toàn thành phố, song thừa nhận Nga có lợi thế về quân số. Severodonetsk đang bị san phẳng vì Nga không thể kiểm soát thành phố trong ngày 1, ngày 2. Ông này nói như vậy. Tuyến cao tốc từ phía tây Ukraine đến Donbass, vốn tiếp tế cho lực lượng nước này ở miền đông, ngày càng bị lực lượng Nga pháo kích dữ dội. Ông này cho biết lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát tuyến cao tốc, song các đơn vị Nga đang tiến gần hơn. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng Nga tăng cường pháo kích phía bắc thành phố Sloviansk, cũng như các vị trí của quân đội Ukraine ở phía nam sông Severodonetsk. Lực lượng Nga đang áp sát thị trấn Sviatoshok phía bắc sông Severodonetsk, song chưa có bằng chứng cho thấy họ đã vượt qua con sông. Nga chưa bình luận về những thông tin Ukraine đưa ra. Kính thưa quý anh quý chị, đấy là tin tức giằng co ở cái thành phố chiến lược là Severodonetsk. Ukraine nhất định từ thủ và còn đẩy lùi quân Nga, cũng như là chiếm lại được một nửa cái thành phố đó sau khi đã bị mất 80%. Và giờ đây chúng ta tiếp tục để theo dõi cái lực lượng của Ukraine tuy yếu thế hơn, vũ khí yếu hơn, quân yếu hơn, ít hơn, nhưng vẫn tử thủ và trái lại đôi khi còn phản công, chẳng những ở chính Severodonetsk mà còn ở một nơi khác nữa. Đây, theo AFI, Ukraine khẳng định đẩy lui hạm đội hắc hải của Nga ra xa 100 cây số. Quân đội Ukraine khẳng định đã đẩy lui khoảng 100 cây số hạm đội Nga ở Hắc Hải, nơi hải quân Nga phong tỏa từ nhiều tuần nay. Trên mạng Telegram hôm thứ Hai mùng 6 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khẳng định: "Với hành động của chúng tôi nhằm đánh bại lực lượng hải quân của kẻ thù, đội tàu hạm đội Hắc Hải của Nga đã bị đẩy lui khỏi bờ biển Ukraine ở khoảng cách hơn 100 cây số." Tuy nhiên, AFP cho biết các thông tin trên hiện chưa được nguồn tin độc lập kiểm chứng. Vẫn theo Q, quân Nga đã mất quyền kiểm soát toàn bộ khu vực phía tây bắc Hắc Hải. Nhưng lưu ý, Moscow đang tìm cách chiếm lại và vẫn tồn tại mối đe dọa tên lửa của Nga phóng đi từ Biển Đen. Bộ Quốc phòng Ukraine còn khẳng định các quân đội Nga đã buộc phải triển khai hệ thống phòng vệ bờ biển ở Crimea và tại vùng miền Trung Kherson mà hiện quân Nga đang chiếm giữ. Moscow cũng đã điều quân tăng viện đến đảo Rắn ngoài khơi Hắc Hải, hòn đảo họ đã chiếm được ngay từ những ngày đầu xâm lược Ukraine. Trong khi đó, cũng trên Telegram, lãnh đạo phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine là Denis Pukhchilin hôm nay mùng 7 tháng 6 xác nhận cái chết của viên tướng Nga Roman Kutuzov trên chiến trường. Thông tin trên chính thức được loan báo trong bối cảnh đang diễn ra những trận ác liệt chiến đấu ở vùng Donbass, đặc biệt là tại thành phố Severodonetsk. Tối thứ Hai mùng 6 tháng 6, Tổng thống Zelensky trong video phát trên mạng cho biết quân Ukraine vẫn bám trụ tốt ở Severodonetsk, nhưng quân Nga đông hơn và mạnh hơn. Severodonetsk, thủ phủ hành chính của vùng Lugan, là đô thị đông dân nhất và cũng đang là thành phố lớn cuối cùng của vùng này hiện vẫn thuộc quyền kiểm soát của Ukraine. Tin mới nhất theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm nay mùng 7 tháng 6 trên truyền hình khẳng định quân đội Nga đã giải phóng hoàn toàn các vùng có dân cư sinh sống ở Severodonetsk và việc kiểm soát khu công nghiệp và các địa phương lân cận vẫn tiếp diễn. Moscow nay kiểm soát tới 97% vùng Lugan mà Severodonetsk là thủ phủ. Kính thưa quý anh quý chị, đấy là những tin tức chúng ta theo dõi trong ngày hôm nay. Tóm lại, quân Nga đông hơn, rồi vũ khí tối tân hơn, nhất là dùng pháo để tấn công Ukraine tới tấp, liên tục, suốt ngày này sang ngày kia, 24 trên 24. Vậy mà Ukraine vẫn không sợ, vẫn tử thủ cho tới cùng, dù là vũ khí yếu hơn, dù là quân ít hơn, nhưng chẳng những đã tử thủ mà còn có thể phản công, đẩy lùi lực lượng của Nga và đã chiếm lại được thêm 30% nữa là 50% thành phố chính của tỉnh Lugan, đó là Severodonetsk ở Hắc Hải. Ukraine cũng đã đẩy lùi quân Nga ra khỏi cả 100 cây số nữa ở trên biển. Và chúng ta thấy được là tạ ơn Chúa cho Ukraine với chí khí bất khuất, và nhất là với một vị tổng thống anh hùng không sợ ra tận chiến tuyến nơi đang là chảo lửa để thăm, khích lệ và an ủi các quân nhân của mình. Chúng ta hãy xin Chúa tiếp tục tỏ mình ra qua cái cuộc chiến này để cho cả kẻ lành là dân quân Ukraine được tin tưởng mãnh liệt hơn và sống bác ái yêu thương hơn, cũng như cho cả đại cường Nga dưới quyền điều khiển của một nhân vật ngông cuồng đầy tham vọng là Putin cũng nhận biết lòng thương xót Chúa nếu cuộc chiến này không đưa đến thành quả như lòng họ mong đợi. Chúng ta hãy xin Chúa hãy tỏ hiện tất cả những gì Chúa muốn qua những cái lùng cùng tội lỗi, chiến tranh, tàn sát, những cái khốn nạn của con người. Để nhờ đó, Chúa được nhận biết và yêu mến. Và ơn cứu độ sẽ tới với tất cả những ai có thiện chí tìm chân thiện mỹ. Amen.